Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 26 Đối phó với ma quỷ, thuận đức tin. Trong trận đánh tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cổ đại, tại thung lũng Marathon vào năm 490 trước Chúa, ngoài hình ảnh một người chiến binh Hy Lạp vui mừng chạy bộ suốt đoạn đường dài 42 km vượt qua bao trở ngại của núi rừng hiểm trở để về đến tận Athens báo tin thắng trận với đế quốc Ba Tư bấy giờ, đã được lưu truyền mãi cho hậu thế ngày nay trong các hoạt động thể thao quốc tế qua môn chạy marathon đường dài, thì đội hình binh sĩ sát cánh bên nhau giữ chặt khiên và giáo dài dương cao, tạo thành một tường rào bảo vệ cho binh đoàn một cách hữu hiệu, khiến kẻ thù không thể tấn công trực diện từ phía trước và không thể phóng lao từ trên cao, cũng đã trở thành một mẫu mực chiến đấu cho cả châu Âu thời đó. Bởi chính nhờ ưu thế của đội binh khôn ngoan này mà Hy Lạp dù chỉ với số bộ binh ít ỏi cũng không có được đội kỵ binh nào mà đã có thể chiến thắng vẻ vang trước Ba Tư, một đế quốc hùng mạnh bấy giờ, trong khi quân số của đế quốc Ba Tư kéo đến tấn công Hy Lạp gấp 10 lần đông hơn họ, và có cả một quân đoàn kỵ binh thiện chiến nữa mà vẫn thất trận. Chiến thuật đội hình của binh sĩ Hy Lạp siết chặt khiên để bảo vệ binh đoàn lúc đó cũng được người La Mã học tập, đem về sử dụng và cải tiến thêm, đã đem lại nhiều chiến công cho đội quân bách chiến bách thắng của họ, có khả năng đi chinh phục thế giới thời bấy giờ. Là cơ đốc nhân, chúng ta cũng là những chiến binh của Đức Chúa Trời, đang bước đi trong đoàn quân chiến thắng mà chính Ngài là vị đại tướng vĩ đại, đang nắm trong tay uy quyền chiến thắng. Là chiến binh thập tự, nên lời Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta sự cần kiếp phải trang bị cho mình tất cả những vũ khí thuộc linh của Đức Chúa Trời. Hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Theo Ê-phê-sô chương 6 từ câu 14 đến câu 17. Chúng ta đã học biết thế nào là nịt lưng bằng lẽ thật, phương cách mặc áo giáp bằng sự công bình, cũng như làm sao để có thể dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép để đối phó với ma quỷ. Trong phạm vi bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem việc phải lấy thêm đức tin làm thuẫn để có thể dập tắt các tên lửa của kẻ dữ là phải thực hiện ra sao. Điều thứ nhất, đối phó với ma quỷ bằng cách lấy đức tin làm thuẫn. Thuẫn còn gọi là khiên hay cái mọc, có hình tròn hoặc bầu dục, được làm bằng gỗ, kim loại hay da thuộc, dày 6 lớp, rất cứng và bền. Bên trong có tay cầm để chống đỡ tên gươm, giáo đâm vào, hoặc có thể dựng đứng thuẫn để núp phía sau khi ra trận, giúp bảo vệ người lính trước mọi sự tấn công ghê gớm của địch quân. Là cơ đốc nhân, chúng ta cũng luôn bị sự tấn công của ma quỷ. Chúng như sư tử rống đang rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Những mưu trước quỷ quyệt của nó dễ lắm mà đánh gục chúng ta. nếu chúng ta không cẩn thận nhờ sức toàn năng của Chúa mà chống đỡ. Cho nên, vai trò của thuận đức tin đối với chúng ta trong việc đối phó với ma quỷ rất là quan trọng. Bởi vì nhờ có thuận đức tin, chúng ta mới có thể vững vàng trong trận chiến chống lại ma quỷ và thắng hơn nó được. Sứ đồ Giăng đã nói, ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Theo thư Giăng nhất chương 5 câu 5. Lấy đức tin làm thuận, nghĩa là chúng ta nhờ đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu mà được trở thành con Đức Chúa Trời, được mạnh dạn đến gần ngôi ơn phước của Chúa, mà nhận lấy sự thêm ơn thêm sức trong mọi sự, được Chúa bảo vệ giữ gìn trước những lằn tên mũi đạn tấn công của kẻ địch. Hay nói khác đi, Đức Chúa Trời chính là cái thuận của chúng ta, để chúng ta có thể hết lòng trông cậy nơi Ngài. Vì biết rằng, kẻ nào muốn đụng đến chúng ta, thì trước hết phải đụng đến Đức Chúa Trời. Cũng như chính Ngài đã từng bảo đảm với Abraham rằng, hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuận đỡ cho ngươi. Phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Theo Sáng Thế Ký chương 15 câu 1. Và đây cũng chính là kinh nghiệm của vua David khi ông chạy trốn sự rượt đuổi của kẻ thù và được thắng hơn chúng, bởi vì Đức Giê-hô-va là cái khiên che chở ông. Theo Thi Thiên chương 3 câu 3. Do đó, mỗi chúng ta trong cuộc chiến với ma quỷ đừng quên trang bị thuận đức tin. Điều thứ hai, thuận đức tin dập tắt các tên lửa của kẻ dữ. Công dụng của thuận đức tin là có thể dập tắt các tên lửa của kẻ dữ, nghĩa là nó sẽ khiến cho những mũi tên của ma quỷ đang nhắm bắn thẳng vào chúng ta. Nhưng bởi đức tin chúng ta luôn nhờ cậy Chúa, thì những mũi tên sẽ đụng đến cái vòng đai bảo vệ của Đức Chúa Trời mà rơi rụng xuống cả, không thể làm hại đến đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh của mỗi chúng ta được. Các tên lửa của kẻ dữ có thể là những đe dọa từ các thế lực đời này, khiến cho người tin kính Chúa phải trả giá cho niềm tin. Có khi phải bằng chính mạng sống của mình mới kinh nghiệm được quyền năng kết quả của đức tin là kỳ diệu làm sao. Giống như ba bạn của ông Daniel, khi đối diện với ngọn lửa hừng được đốt lên cao gấp 7 lần hơn nhiệt độ bình thường, nhưng nhờ có thuận đức tin nơi Đức Chúa Trời đã bảo vệ các ông an toàn ra khỏi lò lửa hừng, trong khi những kẻ quăng các ông vào đã phải bị chết thiêu. Điều đó đã khiến cho vua của đế quốc Babylon bấy giờ phải ra chiếu chỉ cho các dân, các nước, các thứ tiếng phải chúc tụng danh Đức Chúa Trời. Hễ người nào nói xấu đến danh Chúa phải bị phân thây và nhà của họ phải chịu cảnh hoang tàn và sỉ nhục. Theo Daniel chương 3. Trong thời Tân Ước, hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng khi ra trước tòa công luận bị ngâm dọa, cấm đoán không được lấy danh Chúa mà dạy dỗ ai, thì họ đã mạnh dạn trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Theo Công vụ chương 4, từ câu 18 đến câu 19, hai vị sứ đồ đã sử dụng thuận đức tin để chống trả thật hiệu quả trước sự ngâm dọa của giáo quyền thời bấy giờ. Ngày nay, các tên lửa mà kẻ dữ luôn lăm le nhắm vào mỗi chúng ta, có thể đó là những lời dèm pha, nhạo báng về niềm tin chúng ta đặt vào đấng cứu chuộc đời sống mình, để gieo vào tâm trí chúng ta nỗi hoang mang, nghi ngờ, bất mãn hay ganh ghét không đáng có. Hoặc có thể vì những khó khăn của hoàn cảnh sống chung quanh khiến chúng ta phải đối diện với nhiều nỗi lo lắng của đời sống hàng ngày. Lo làm ăn sinh sống, lo mất việc, lo tương lai con cái, lo bám víu đời này mà lơ là xa cách Chúa. Vì thế, phương cách sử dụng thuận đức tin để dập tắt các tên lửa của kẻ dữ là phải tin cậy và phó thác đời sống mình hoàn toàn nơi bàn tay quyền năng tẩy trị của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là cái khiên cho kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Như tác giả Thi Thiên chương 3 câu 3 đã làm chứng rằng, nhưng lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta chẳng những cần có lẽ thật là lời Đức Chúa Trời làm dây nịt lưng, biết mặc áo giáp bằng sự công bình, tận dụng cơ hội quý báu Chúa ban để dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, nhưng còn phải biết khôn ngoan lấy đức tin làm thuận mà dập tắt các tên lửa của kẻ dữ. Vì biết rằng ma quỷ là sư tử rống, đang rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nếu không sáng suốt, cẩn thận nhờ cậy Chúa, gìn giữ đời sống mình, chúng ta sẽ dễ lắm làm miếng mồi ngon cho những kẻ dữ. Nhưng tạ ơn Chúa, vì là con cái yêu dấu của Ngài, chúng ta luôn được nuôi dưỡng bằng chính lời hằng sống của Chúa để được tăng trưởng thuộc linh, mà nhận biết đấng chúng ta thờ phượng và hầu việc là đấng đáng cho chúng ta đem lòng tin trọn vẹn là thế nào. Nhờ đó mà có được thuẫn che chở và chống đỡ vững chắc trước bao lằn tên mũi đạn đầy nguy hiểm của kẻ thù là ma quỷ. Điều chúng ta cần phải biết quan tâm đó là cái khiên hay thuẫn của người lính ngày xưa, nếu không được lau chùi cẩn thận thường xuyên, cũng sẽ hư hao hay khô ráp vì bụi bẩn và sẽ không thể dễ dàng sử dụng hữu hiệu được. Thì cũng vậy, muốn có chính Đức Chúa Trời là chiếc khiên che chở thật sự hữu hiệu cho chúng ta khi đặt lòng tin vào Ngài, thì mối liên hệ gắn kết thâm sâu của chúng ta với Chúa cũng phải được gìn giữ liên tục mỗi ngày qua việc đọc, học lời Chúa để càng tường minh Ngài hơn. Thì chúng ta mới có thể hiểu biết ý muốn của Chúa mà làm theo, và nhờ lời Chúa cùng với việc tương giao với Chúa trong giờ cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ được nhận thêm sức, thêm ơn mỗi ngày từ nơi Chúa để có thể thắng hơn ma quỷ trong cuộc chiến thuộc linh. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.
Xuân đêm trời môi gian lao tay hương, săn chiều liên tập chấm đường, săn nghi ở nhà lo cho ai đi, săn phục linh y mọi khi, săn tiên săn thôi theo ơn cha sai, săn tròn phần tôi thương ngài, săn để gánh trái nhiệm khi tôn hay ti, săn phục linh y mọi khi, săn để khơi hành không nao chân chuyên, săn sàng canh giữ khấn nguyện, săn nghi để như chờ cha mở đường ơi, sẵn tiên sẵn tôi theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tương ngài, sẵn để gánh trái nhiệm tuy tôn hay ti, sẵn phục linh y mọi khi. Sẵn thân tâm não này, sẵn đứng vững vàng nơi cha ưa vui, sẵn chịu đau khổ nào lùi, sẵn tiên sẵn thôi theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi thương ngài, sẵn để gánh trái nhiệm khi tôn hay ti, sẵn phục linh y cần cao hay giao kim môn, săn vực muôn môn linh hồn, săn sông săn trên luôn luôn an tâm, săn sàng nghìn Chúa phục lòng, săn tiên săn thôi theo ơn cha sai, săn tròn phần tôi.